Liệu một miếng bánh ăn lúc 10 giờ tối có thực sự đáng giá gấp đôi calo so với ăn trưa không nhỉ? Chào mừng quý vị đến với buổi khám phá sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã xem tại sao cái thời điểm ăn uống nó lại quan trọng đến thế với cân nặng.
Dạ.
Tất cả dựa trên các nghiên cứu khoa học mới nhất đấy ạ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về dinh dưỡng học thời gian và xem cái đồng hồ sinh học nó điều khiển ba cơ chế chính khiến ăn khuya dễ tăng cân thế nào.
Đúng vậy, cái câu chuyện tăng cân ấy mà, thực ra nó phức tạp hơn nhiều cái công thức đơn giản là calo vào trừ calo ra.
Dạ.
Cơ thể chúng ta hoạt động theo một cái nhịp điệu 24 giờ rất tinh vi, và thức ăn nó lại chính là một tín hiệu thời gian cực kỳ mạnh, một cái gọi là Zeitgeber để điều chỉnh các cơ quan chuyển hóa.
À, dai kề bờ.
Vâng. Cái lối sống hiện đại của chúng ta với ánh sáng nhân tạo này, rồi thức ăn thì sẵn 24/7, nó đang tạo ra một sự kiểu như là lệch pha so với cái lập trình sinh học vốn có của cơ thể, tức là ăn ban ngày và nghỉ ngơi ban đêm.
Vâng, vậy mình bắt đầu làm rõ nhé. Cơ chế đầu tiên mà tài liệu nói đến là liên quan đến hormone, phải không ạ? Có một nghiên cứu từ Harvard mà tôi đọc được, thấy kết quả khá là sốc.
À vâng, nghiên cứu trên cell metabolism.
Đúng rồi, chỉ cần rời bữa ăn muộn hơn 4 tiếng thôi đã làm giảm trung bình 16% leptin hormone bóng no, mà lại còn tăng tới 34% cái tỷ lệ ghrelin hormone đói so với leptin. Vậy cụ thể thì ăn muộn nó gây ra cái sự đảo lộn tín hiệu này như nào ạ?
À, đó là điểm mấu chốt đấy. Khi mình ăn muộn ấy, nó làm gián đoạn trực tiếp cái nhịp sinh học của mô mỡ,
Dạ.
khiến chúng sản xuất ít leptin hơn. Thì cái việc này nó gửi một tín hiệu sai lệch lên não, làm não mình tưởng là cơ thể đang thiếu năng lượng, kể cả khi mình đã nạp đủ calo rồi.
À, ra thế.
Hệ quả là não lại tăng cường giải phóng ghrelin. Nó không chỉ làm mình đói gấp đôi như nghiên cứu nói đâu,
Vâng.
mà còn làm mình thèm những cái đồ ăn kém lành mạnh hơn, kiểu nhiều tinh bột, nhiều chất béo hơn. Nói chung là ăn khuya nó đang đánh lừa não bộ chúng ta vào trạng thái tưởng là đói.
À, hóa ra thời điểm ăn lại làm sai lệch cả tín hiệu no đói. Ngoài việc là mình muốn ăn nhiều hơn, tôi còn nghe nói là cơ thể xử lý đường trong máu cũng khác đi vào ban đêm, giống như là cái ổ khóa insulin trên tế bào nó bị kẹt lại ạ.
Hoàn toàn chính xác. Cái độ nhạy của các ổ khóa insulin trên tế bào ấy, đặc biệt là tế bào mỡ, nó giảm rõ rệt vào ban đêm. Có một nghiên cứu trên diabetes cho thấy nó thấp hơn tới 54% lúc nửa đêm so với giữa trưa cơ.
Ồ, 54%.
Nhưng mà còn một yếu tố nữa cũng quan trọng không kém, đó là melatonin, cái hormone gây buồn ngủ.
À vâng, melatonin.
Khi trời tối, cơ thể tiết melatonin không chỉ để chuẩn bị ngủ đâu, mà nó còn chủ động ra lệnh cho tuyến tụy là giảm tiết insulin đi, thông qua một cái thụ thể tên là MTNR1B.
Vậy là thành ra một cú đúp bất lợi luôn ạ. Vừa ít insulin được tiết ra mà tế bào lại còn kém phản ứng với nó nữa.
Chính xác là thế. Nên là khi ăn khuya, nhất là ăn nhiều carbs ấy, đường huyết nó tăng vọt lên đúng vào lúc mà khả năng xử lý đường của cơ thể lại kém nhất. Từ đó thành chất béo dự trữ.
Dạ.
Thậm chí nhá, có những cái biến thể di truyền ở gen MTNR1B, nó còn làm một số người nhạy cảm hơn với cái hiệu ứng này cơ. Đấy là lý do tại sao có người ăn đêm lại dễ tăng cân hơn hẳn người khác.
Thật thú vị khi biết là di truyền cũng có vai trò ở đây. Vậy ngoài hormone và đường huyết ra thì liệu ăn muộn có thực sự làm chậm cái cỗ máy trao đổi chất của mình không ạ?
Nghiên cứu của Harvard cũng chỉ ra điều đó đấy. Cái mức tiêu hao năng lượng tổng thể khi mình thức ấy, nó giảm khoảng 5% khi mình ăn muộn.
Ồ, 5%.
Nhưng mà cái đáng nói hơn ấy là những thay đổi ở cấp độ phân tử trong mô mỡ cơ. Khi người ta phân tích sinh thiết mô mỡ, họ thấy là ăn muộn làm thay đổi cả biểu hiện gen.
Thay đổi biểu hiện gen ạ?
Đúng vậy. Mấy cái gen mà liên quan đến việc đốt mỡ, lipolysis, thì hoạt động yếu đi, trong khi mấy gen mà thúc đẩy tạo mỡ và lưu trữ mỡ, adipogenesis, thì lại hoạt động mạnh hơn.
Nói cách khác là không chỉ đốt ít calo hơn, mà bản thân tế bào mỡ nó cũng chủ động chuyển sang chế độ tích trữ chỉ vì mình ăn sai giờ thôi á.
Chuẩn luôn. Tế bào mỡ nó nhận tín hiệu từ thời điểm ăn uống và nó thay đổi hành vi di truyền của nó. Nó ưu tiên tích lũy năng lượng và hạn chế giải phóng năng lượng ra. Cứ như là cơ thể đang chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt không bao giờ đến chỉ vì cái bữa ăn tối muộn của mình thôi.
Vậy tóm lại là ăn khuya tấn công mình trên cả ba mặt trận luôn. Làm rối loạn hormone khiến mình đói hơn, thèm ăn vặt hơn, rồi lại giảm khả năng xử lý đường, biến đường thành mỡ dễ hơn, và còn lập trình lại tế bào mỡ để nó thích tích trữ hơn là đốt cháy. Rõ ràng là 500 calo lúc 10 giờ tối nó tác động khác hẳn 500 calo lúc 12 giờ trưa.
Vâng, hiểu rõ mấy cơ chế này rồi thì mình có thể đưa ra lựa chọn có ý thức hơn. thì nguồn tài liệu cũng đề xuất hai chiến lược khá thực tế.
Dạ, là gì vậy ạ?
Thứ nhất nhé, là thiết lập một cái giờ giới nghiêm cho nhà bếp, tức là cố gắng ăn bữa cuối cùng ít nhất là 3 tiếng trước khi đi ngủ. Và nếu được thì duy trì cửa sổ ăn uống trong khoảng 8 đến 10 tiếng mỗi ngày thôi. Ví dụ như từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối chẳng hạn.
À, kiểu Time Restricted Eating, TRE.
Đúng rồi. Cái này nó giúp ổn định đường huyết và insulin trước khi cơ thể vào chế độ nghỉ ngơi ban đêm.
Vậy còn chiến lược thứ hai là gì ạ?
Thứ hai là nếu mà mình bắt buộc phải ăn muộn ấy, không tránh được, thì hãy cố gắng vận động. Vận động cường độ vừa phải đến cao vào buổi chiều hoặc là đầu buổi tối.
À, vận động.
Vâng. Có một nghiên cứu trên Diabetologia cho thấy việc này có thể cải thiện độ nhạy insulin lên tới 25% đấy. Nó giúp cơ thể xử lý cái lượng đường huyết từ bữa ăn muộn hiệu quả hơn đáng kể.
Những lời khuyên này rất thiết thực ạ. Tuy nhiên, có một điểm khá thú vị mà tài liệu chỉ thoáng đề cập thôi là một nghiên cứu gần đây, Zhong 2024, lại gợi ý là có mối liên hệ giữa việc ăn giới hạn trong 8 tiếng với nguy cơ tử vong tim mạch cao hơn.
À, vâng. Cái nghiên cứu gây tranh cãi đó.
Đúng vậy. Điều này nó đặt ra một câu hỏi khá quan trọng để chúng ta cùng suy ngẫm. Liệu có phải mọi chế độ ăn theo thời gian đều hợp với tất cả mọi người không? Và ngoài yếu tố thời gian ra, thì chất lượng thực phẩm này, rồi cơ địa cá nhân, nó đóng vai trò thế nào trong việc tối ưu sức khỏe theo đồng hồ sinh học của mỗi người? Có lẽ đây là một cái vùng khám phá mà còn nhiều điều bỏ ngỏ lắm ạ.